hiểu giới tướng chẳng trì phạm, nghĩa là thế nào? Thì đã đành nữa, con nói tổng quát. Còn đây bây giờ nói về cái tướng của giới, thế nào là khinh, thế nào là trọng. Tức là ví dụ như một cái giới sát sanh, nếu mà giết người ấy, thì đó là trọng, là tội nặng, tội phải đuổi ra, không cho đi tu nữa. Còn ví dụ như lỡ mà đập phải con gà nó chết, thế thì cái tội nó nhẹ, có thể cho sám hối được. Thế cho nên mình phải biết, mình học về giới, mình phải biết rõ. Thứ nhất là đây nói về chuyện các Bồ Tát muốn làm ông thầy để dạy mọi người, thì trước hết mình phải biết để mình dạy mình, rồi về sau mình giúp mọi người cùng hiểu. Thế thì phải biết cái tướng của giới, khi nào thì phạm nặng, khi nào thì phạm nhẹ, khi nào thì gọi là trì, mà khi nào thì gọi là phạm. Thế nào là người trì giới? Như là giới sát sanh, như con vừa nói, mà hôm nọ thầy có lấy cái thí dụ đó, cái bà mẹ người ta đau tim mà có cái giấy thép về cái điện tín nói là con người ta chết rồi. Thế nếu mà bà ấy mà biết được cái điện tín ấy thì bà ấy, cái tim nó sẽ đập mạnh, bà ấy sẽ chết theo. Mình biết là cái sức khỏe của bà ấy không nổi. Nếu mà mình nói sự thật phũ phàng thì người ta không nổi. Thế thì mình phải gượng. Chứ nếu mà mình vì giữ cái giới không nói dối, mà lúc bây giờ mình nói thật là đây là con bà chết rồi, điện tín đây, thế thì cái bà ấy phải, bà ấy cũng lăn ra bà chết. Thế thì mình không phải là người trì giới, mà chính là người giết người. Mình giữ cái giới của mình mà để đến nỗi người ta phải chết, thì như thế thành ra mình là người giết người. Thế cho nên như thế là mình phạm giới, chứ không phải là người trì giới. Thế thì đấy, mình phải biết trong cái khi mình giữ giới, mình phải biết tiến thoái tùy cơ, miễn làm thế nào mà sợ đúng cái ý của Phật. Cái ý của Phật là làm cho chúng ta được giải thoát, chứ đừng có khư khư chấp cái sự tướng mà nhiều khi phũ phàng, rồi là gây nên cái nguy hiểm. Thế cho nên cái vị Bồ Tát phải học về giới, mà nhận định các giới tướng khinh trọng trì phạm. Thì có như vậy mình mới quyết nghi xuất tội. Thế nào là quyết nghi? Em người ta có điều gì nghi ngờ, người ta đến mình giải quyết cho người ta. Thế nào là xuất tội? Là cho người ta ra khỏi cái tội, nghĩa là cho người ta sám hối. Mình phải biết cách cho người ta sám hối. Đấy, như các vị tỳ kheo ni, nhân tiện đây thầy cũng nhắc chị em. Đấy, các tỳ kheo ni phạm một cái tội, tội lớn nhất thì đuổi đi rồi thì không nói làm gì. Chỉ còn cái tội lớn thứ hai, tức là tội nặng nhất trong các tội mà còn được tu này. Tội nặng nhất thì các vị muốn xuất tội là chỉ có cách làm vui lòng tất cả chúng trong 15 ngày. Đấy, làm vui lòng tất cả chúng trong 15 ngày thì có thể giải được cái tội nặng nhất trong các tội. Thế thì chị em thấy rằng nếu chúng ta làm vui lòng chị em thì chúng ta có công đức biết ngàn ngày. Mà làm vui lòng giải được tội như thế, mà bây giờ mình chọc tức mọi người, mình kích cho mọi người phát cáu, thì mình có tổn đức không? Đấy, cho nên chị em phải thấy cái đức hoan hỷ, làm vui vẻ mọi người, công đức lớn, chịu khó, cố gắng từ nay chừa hẳn cái thói đi chọc người ta.
Con bạch em tính là thầy đi chọc, không có tội.
thầy không biết, nhưng mà thầy hôm nay là thầy nhân tiện nói về cái dưới tướng này đấy, cái việc xuất tội này, thì thầy nhớ là cái tội nặng nhất của các cô tỳ kheo ni, tội nặng nhất mà còn ngồi ở trong chùa đó đấy, mà thì cái tội nặng nhất chỉ có một cách để thoát, để giải tội, là các cô phải làm vui lòng, nghĩa cái vị phạm tội ấy phải làm vui lòng cả chúng trong 15 ngày thì thoát tội. Thế thì như thế thì thầy mới thầy đem ra cái kết cái câu kết là chị em chúng mình nếu mà làm vui lòng trong chúng thì mình được phước rất lớn, mà nếu mà mình là chọc người ta để cho người ta cáu thì hẳn là mình cũng có tội rất nhiều, phải không? Đấy, đấy, muốn tiêu tội đã có cái phương pháp của các vị tỳ kheo ni đấy, các vị làm chứng là thầy không có nói lao. Đấy, có cái phương pháp Phật cho để xuất tội là làm cho trong 15 ngày làm vui lòng tất cả chị em thì sẽ tiêu được cái tội nặng nhất trong các tội. Vậy thì bây giờ mình làm vui lòng chị em có phải mình được phước biết là nào? Và mình cố gắng, thế mà mình làm vui lòng mình được phước thì mình chọc người ta hẳn là mình phải có lỗi, mình phải tổn đức rồi. Đấy.
Thầy, câu số 2 là không hiểu đệ nhất địa đế thì mù mờ nơi giới lý, tức là thể tánh của giới.
Đệ, chữ đế nghĩa là cái trí tuệ quyết định, cái trí tuệ quyết định biết được cái đệ nhất nghĩa, cái nghĩa đệ nhất tức là cái nghĩa cao nhất trong nhà chùa mình học là cái nghĩa gì nhỉ?
Thầy, tức là mình trở về
là thành Phật, có phải thành Phật đó hơn cả không?
Phải.
Mà muốn thành Phật thì con phải là cái gì là then chốt? Mình phải nhận được cái tánh Phật của mình đã. Nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh A-di-đà của mình. Thế cho nên tánh A-di-đà là đệ nhất nghĩa này. Thế đệ nhất nghĩa đế, chữ đế nghĩa là trí tuệ, trí tuệ quyết định biết được cái đệ nhất nghĩa. Nếu mình không biết cái đệ nhất nghĩa thì sao?
Mình mù mờ nơi giới lý.
Giới lý nghĩa là giới thể. Giới thể nghĩa là cái gì?
Thầy, giới thể tức là mình trở về mình nhận được chân tâm thì,
chính là chân tâm bản tánh của mình, chính là cái đệ nhất nghĩa này. Đấy. Thế thì mình mù mờ, mình mù mờ thì mình không thể phát chân tín giải. Thế nào gọi là chân tín giải? Mình hiểu, mình tin một cách chân chánh, nghĩa là đúng pháp. Thế nếu mà mình hiểu được cái đệ nhất nghĩa đã, thì mình mới có cái lòng tin, mình có cái chỗ hiểu đúng, thì mình có cái chánh tín đã. Như thế gọi là chân tín giải. Nếu mình có chánh tín thì rồi cái tu của mình nó mới đúng. Còn nếu mình mê tín thì người ta gọi là tu mù, tu mù, tu quán. Cái câu thứ ba con nói tiếp.
Thầy, câu thứ ba là không hiểu tập chủng tánh.
Tập chủng tánh tức là mười hồi, mười trụ. Mười trụ do tu pháp không quán đã. Trụ tức là trụ ở nơi chân tâm bản tánh của mình. Thế khi mà mình hiểu được cái tập chủng tánh, mình nhận được, tức là dùng cái thủy giác, dùng các pháp quán, mình tỉnh ra để mình trở về được cái chân tánh của mình. Thế nếu mình không tu cái này thì mình mù mịt nơi định cộng giới. Định cộng giới tức là những cái giới ở trong cái khi mình tu thiền định, trong cái thiền định thì người ta trong cái những cái quy luật của cái pháp tu của người ta, thế thì có gọi là định cộng giới, tức là cái giới trong cái lúc tu thiền định. Thế nếu mà mình tu thiền định mà mình hiểu được rõ tất cả các quy luật, thế thì mình mới có thể chứng được quả vị.